Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Hội Thánh, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta sẽ tìm hiểu những hình ảnh được dùng trong Kinh Thánh mô tả Hội Thánh là dân Chúa, là thân thể Chúa cứu thế và là đền thờ Đức Thánh Linh. Trước hết, chúng ta nói về Hội Thánh là dân Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói về quyết định của Đức Chúa Trời coi tín nhân là dân Ngài. Ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 6 câu 16: có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần, vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Họ thuộc về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thuộc về họ. Khái niệm hội thánh là dân Chúa nhấn mạnh đến khía cạnh chủ động lựa chọn của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời không nhận một nước đã có sẵn làm dân Ngài, nhưng tạo lập một dân riêng khởi sự từ việc chọn Abraham, rồi qua Abraham hình thành tuyển dân Israel. Trong Tân Ước, ý niệm chọn một dân được mở rộng ra cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại, bao gồm trong hội thánh. Vì vậy, sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Tesalonica: hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời luôn luôn, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật để ban sự cứu rỗi cho anh em. Cũng vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em để anh em được hưởng sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Trong Cựu Ước, có nhiều phân đoạn xác định Israel là dân của Đức Chúa Trời, như xuất Ai Cập chương 15 câu 13 câu 16, dân số ký chương 14 câu 8, phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 9 câu 10, Ê-sai chương 62 câu 4, Giê-rê-mi chương 12 câu 7 đến câu 10, và Ô-sê chương 1 câu 9 đến câu 10, chương 2 câu 23. Chúng ta trích đọc phục truyền đoạn 32 câu 9 câu 10 như sau: vì phần của Chúa hằng hữu là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 9 câu 10. Trong Roma chương 9 câu 24 đến câu 26, sứ đồ Phaolô trích dẫn những lời trong OC nói rằng: những kẻ không phải là dân ta, ta sẽ gọi là dân ta. Những kẻ không được yêu sẽ được yêu dấu. Và trong chỗ bảo rằng các ngươi không phải là dân ta sẽ được gọi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống. Khái niệm Israel và hội thánh là dân Chúa có nhiều hàm ý quan trọng. Đức Chúa Trời hãnh diện về dân Ngài, Đức Chúa Trời chăm sóc và bảo vệ dân Ngài, Đức Chúa Trời canh giữ dân Ngài như con ngươi của mắt, như chúng ta đã trích dẫn ở trong phục truyền đoạn 32 câu 10. Đức Chúa Trời thật sự tha thiết trông mong họ làm dân Ngài, là dân một lòng một dạ trung thành với Ngài. Chúa bày tỏ tấm lòng bao dung kỳ diệu của Ngài qua hình ảnh tiên tri OC mô tả Gô-me là người vợ bất trung. Trong Cựu Ước, dấu cắt bì là bằng chứng Đức Chúa Trời sở hữu tuyển dân. Tất cả người nam Israel và tất cả những người nhập vào Israel đều phải nhận dấu cắt bì. Đó là dấu chỉ bên ngoài của giao ước Đức Chúa Trời kết lập với dân Ngài, là bằng chứng giao ước do mỗi cá nhân chủ động cam kết, trong khi dương giao ước là bằng chứng cho cả tập thể tuyển dân. Thay vì dấu cắt bì bên ngoài trên thân thể của thời Cựu Ước, thì trong giao ước mới, chúng ta có dấu cắt bì vô hình bên trong, sứ đồ Phaolô viết: vì người nào chỉ bề ngoài là người Giuđa thì không phải là người Giuđa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Giuđa mới là người Giuđa. Phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ mới là phép cắt bì thật. Một người Giuđa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Đó là Roma chương 2 câu 28-29. Trong Cựu Ước, giao ước chỉ là với chủng tộc Do Thái, nhưng trong Tân Ước không nhất thiết như vậy. Sứ đồ Phaolô viết: ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích, vì những kẻ bởi Israel sinh hạ chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Đó là Roma chương 9 câu 6. Trong khi đó, Đức Chúa Trời cũng kêu gọi những chủng tộc khác vào trong giao ước với Ngài, như sứ đồ Phaolô viết: đó tôi nói về chúng ta là kẻ Ngài đã gọi chẳng những từ trong người Giuđa mà cũng từ trong dân ngoại nữa, như Ngài phán trong sách OC rằng: ta sẽ gọi kẻ chẳng phải là dân ta là dân ta. Đó là Roma chương 9 câu 24-25. Đối với người Do Thái thì đó là giao ước với Abraham, nhưng đối với hội thánh thì giao ước mới được thực hiện và thiết định bởi Chúa Cứu Thế. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 3 đến câu 18. Đối với dân Ngài, Đức Chúa Trời trông mong họ sống thánh khiết, trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời trông mong tuyển dân Israel trong sạch hay được biệt riêng ra thánh. Là cô dâu của Chúa Cứu Thế, hội thánh cũng phải thánh khiết như sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô chương 5, câu 25 đến câu 27. Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi đã lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, để tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Phần vừa rồi chúng ta nói về hội thánh là dân của Chúa, bây giờ chúng ta nói đến hội thánh là thân thể của Chúa Cứu Thế. Có lẽ hình ảnh mở rộng nhất của hội thánh là khi được ví với thân thể Chúa Cứu Thế. Hình ảnh này nhấn mạnh rằng hội thánh là tiêu điểm hoạt động của Chúa Cứu Thế bây giờ, cũng như thân thể Ngài trong thời gian tại thế. Đây là hình ảnh dùng chỉ cả hội thánh phổ thông lẫn các hội thánh địa phương, theo Ê-phê-sô chương 1 câu 22-23, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 27. Hình ảnh hội thánh là thân thể Chúa Cứu Thế cũng chỉ thị mối liên hệ nối kết các tín hữu trong hội thánh với Chúa Cứu Thế. Sự cứu rỗi với nhiều khía cạnh phức hợp, phần lớn là do kết quả liên hiệp với Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở trong mỗi tín nhân là căn bản của niềm tin và hy vọng. Sứ đồ Phao-lô viết, Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự vinh hiển phong phú của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Chúa Cứu Thế ở trong anh em là hy vọng về vinh hiển. Đó là Cô-lô-se chương 1 câu 27. Hình ảnh hội thánh là thân thể Chúa Cứu Thế mang nhiều khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, Chúa Cứu Thế là đầu thân thể, trong đó Cơ Đốc nhân là các chi thể của thân. Tất cả mọi vật đều được tạo dựng trong Ngài, qua Ngài và vì Ngài. Đó là Cô-lô-se chương 1 câu 16. Cơ Đốc nhân được liên hiệp với Ngài, được nuôi dưỡng qua Ngài là đầu. Là thân thể, Chúa Cứu Thế cũng quản trị hội thánh. Vì sự đầy rẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, Thầy đều ở trong đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy rẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Đó là Cô-lô-se chương 2 câu 9 câu 10. Vì vậy hội thánh cần phải được Chúa Cứu Thế điều khiển, hướng dẫn và kiểm soát. Chính vì thế, đời sống cá nhân tín hữu cũng cần phải ở dưới sự hướng dẫn và điều khiển của Chúa Cứu Thế qua Đức Thánh Linh. Bất cứ thành viên nào nổi loạn với quyền tể trị của Chúa hay tự đặt mình lên trên hoặc ra ngoài sự kiểm soát của Chúa đều để lại tổn hại cho thân thể là hội thánh. Điểm thứ hai, hình ảnh hội thánh là thân thể Chúa Cứu Thế cũng phát biểu mối liên kết đa phương giữa tất cả mọi thành viên kết hợp thành hội thánh. Trong hội thánh không thể có thuộc viên đơn độc hay độc lập. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, sứ đồ Phao-lô triển khai khái niệm liên kết đa phương của thân thể. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, sứ đồ Phao-lô triển khai khái niệm liên kết đa phương của thân thể, đặc biệt là qua các ân tứ Thánh Linh, khiến cho tất cả các thành viên đều phải tùy thuộc lẫn nhau. Tách rời hội thánh là tự mình cắt đứt nguồn dinh dưỡng thuộc linh, đời sống tâm linh sẽ bệnh hoạn, sẽ héo úa. Đây chính là mối liên kết hỗ tương giữa các thành viên, và tính chất hỗ tương này đem lại gây dựng khích lệ lẫn nhau. Sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 16 đã khai triển ý này bảo rằng sự đóng góp của mỗi thành viên là cho những thành viên khác. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Chúa Cứu Thế, cho đến chừng chúng ta thầy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa Cứu Thế. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và rời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể được ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến cho các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 16. Toàn thể hội thánh cũng cần tinh sạch, mỗi thành viên phải mang gánh nặng cho nhau, như trong Galati chương 6 câu 2, và phục hồi những người sa vào tội lỗi. Trong một số trường hợp như ở đây, giải quyết nan đề tội lỗi trong đời sống các thành viên khác đòi hỏi cách hành xử tế nhị nhẹ nhàng. Cũng có khi cần phải ngăn chặn, không để cho người phạm tội làm ô uế cộng đồng thánh khiết, nghĩa là phải dứt phép thông công. Trong phúc âm Ma-thiêu chương 18, câu 8, câu 17, Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy điều này, và Sứ đồ Phao-lô trong Roma chương 16, câu 17, và trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5, câu 12, 13, cũng đề cập tương tự. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những hình ảnh được dùng trong Kinh Thánh mô tả hội thánh là dân Chúa, là thân thể Chúa cứu thế và đền thờ Đức Thánh Linh. Chúng ta đã nói đến hai hình ảnh đầu tiên về hội thánh. Hội thánh là dân Chúa. Hình ảnh thứ hai, hội thánh là thân thể Chúa. Qua đó, Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Vì là thân thể Chúa, nên các tín hữu trong hội thánh có mối liên hệ gắn bó với nhau như các chi thể trong thân. Một chi thể bị đau sẽ ảnh hưởng đến toàn thể hội thánh. Ngoài hai điểm trên, chúng ta thấy hội thánh có một đặc trưng nữa là mối tương giao chân thật. Mối tương giao này không chỉ là quan hệ xã hội, nhưng là tình cảm sâu đậm và hiểu biết lẫn nhau với mục đích chăm sóc và khích lệ. Kinh nghiệm của một người cũng là kinh nghiệm của mọi người. Vì thế Sứ đồ Phao-lô viết, lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 26. Hội thánh mô tả trong công vụ các sứ đồ còn chia sẻ cho nhau cả nhu cầu vật chất nữa, và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Đó là công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 45. Điểm thứ tư, thân thể phải là thân thể hiệp một. Tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô chia rẽ, bè đảng, ủng hộ người này theo phe người kia, như Sứ đồ Phao-lô ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 10 đến câu 17 như sau. Hỡi anh em, tôi nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy. Ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của Apollo, ta là của Cê-pha, ta là của Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em? Hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu pháp áp tem sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Cê-pha-na, ngoài nhà đó, tôi không biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Thật vậy, Chúa Cứu Thế đã sai tôi, không phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để giao giảng tin lành và không dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Chúa Cứu Thế ra vô ích. Còn trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 8 ông viết, hỡi anh em về phần tôi không thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Chúa Cứu Thế vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ không lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em không phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy, anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 8. Các phe nhóm trong hội thánh đã hình thành và biểu lộ ra trong các buổi nhóm họp trong hội thánh, khiến cho ông phải dùng những lời nghiêm khắc. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, không phải khen anh em đâu, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sinh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó, vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 17 đến câu 19. Tình trạng hội thánh Cô-rinh-tô như sứ đồ Phao-lô viết ở trên cho thấy hiển nhiên không phải tất cả các thành viên đều đã được báp tem vào trong một thân thể. Báp tem bằng Đức Thánh Linh là tác động của Đức Thánh Linh kết hiệp người tin vào trong thân thể Chúa là hội thánh. Như vậy có nghĩa là tất cả những tín hữu thật đều có một lần trong đời nhận được báp tem bằng Đức Thánh Linh. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 4 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa cứu thế khác nào như vậy. Vì chúng ta hoặc người Do Thái hoặc người Hy Lạp, hoặc nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một hy vọng mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên tất cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Điểm thứ 5, thân thể Chúa có tính cách phổ quát, nối kết mọi tín nhân thuộc mọi thời đại, không có đặc trưng của bất cứ quốc tịch nào. Tất cả những hàng rào phân cách đều bị gỡ bỏ, như sứ đồ Phao-lô viết trong Cô-lô-se chương 3 câu 11. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, nô lệ hoặc tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Sứ đồ Phao-lô cũng diễn đạt cùng ý đó trong Roma chương 11 câu 25-26, Galati chương 3 câu 28 và Ê-phê-sô chương 2 câu 15. Điểm thứ 6 là thân thể Chúa, hội thánh giữ vai trò nối tiếp sứ vụ của Chúa trên trần gian. Tuy nhiên, đối với điểm này, chúng ta không nên đi quá xa cho rằng hội thánh cũng nhập thể theo nghĩa đen để trở thành hiện thân của Chúa cứu thế, vì sẽ đưa chúng ta vào phạm trù của những tôn giáo phiếm thần, nhưng cần tập trung vào đại mệnh lệnh của Chúa cứu thế. Sau khi khẳng định rằng mọi thẩm quyền trên trời dưới đất đều được giao cho Ngài, Chúa Giê-xu sai phái các môn đệ ra đi truyền giáo, làm báp tem và dạy đạo, hứa rằng Ngài sẽ ở với họ cho đến tận thế. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 18 đến câu 20. Chúa cũng cho họ biết họ sẽ tiếp nối làm những việc Chúa làm, nhưng còn làm những việc lớn hơn nữa. Đó là Giăng chương 14, câu 12. Như vậy, nếu công việc của Chúa cứu thế được thực hiện, thì chỉ có một cách thực hiện duy nhất là qua hội thánh. Trong hai chương trình vừa qua, chúng ta đã nói về hội thánh là dân Chúa và hội thánh là thân thể Chúa. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ nói về hội thánh là đền thờ Đức Thánh Linh.
Quý thính giả thân mến, mọi chúng ta là chi thể trong thân thể Chúa Giê-xu, có mối tương giao và ảnh hưởng lẫn nhau. Chúa đã chọn chúng ta, cho chúng ta hiệp một trở nên hội thánh của Ngài, và chúng ta đại diện cho Ngài giữa thế gian này. Xin Chúa cho mỗi chúng ta sống kính yêu Chúa và yêu thương nhau, để thế gian tội lỗi này nhìn biết được tình yêu của Đức Chúa Trời qua chúng ta. Hãy giúp nhau mang lấy gánh nặng cho nhau, hầu cho mỗi chi thể trong hội thánh của Chúa được vững vàng, trưởng thành và kinh nghiệm cuộc đời được hữu dụng trong tay Ngài. Xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời tiếp tục thi hành công việc của Ngài qua mỗi chúng ta là hội thánh của Ngài. Amen.
Được nghe đến danh Ngài trên mây gió, lòng chiên muôn thiên nhiên dâng tiền ca ngợi Ngài. Đàn chim hát vang tung rêu ca múa, dâng tiền hát tôn Chúa trong muôn hòa âm. Con mong sau đời nguồn an vui có trong Chúa con hành ý. Chúa tha tội đầy, Ngài chuộc mang con ra chốn đau thương tội âu. Ngài yêu hy sinh chết cứu linh hồn con. Hồn con hướng lên thầm trong ân Chúa, lòng lo lắng bao nhiêu đang cay con say lòng. Vì sao Chúa thương đầy ân tha thứ, Chúa bao dung con không mà phải. Biết bao nhiêu lần tự lang thang xa Chúa theo danh phù du, mắt con u sầu quỳ ăn năn lòng tan nát con cầu xin. Ngài luôn yêu tha thứ kêu linh hồn con. Thầy bằng con tim mới nhờ ân đức thánh linh cứu xa tội âu. Tháng năm phải tàn bạn tôi ơi, Thiên Chúa yêu thương đang chờ mong, chớ nên ở thờ bạn thân ơi, đừng tư khước Chúa yêu bạn thay. Lại cha yêu hôm nay đến cứu linh hồn con.